Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu tu học về tham thiền. Tôi học tham thiền trong cái chương trình hướng dẫn tôi học từ xa. Hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2008. Chúng ta sẽ nghe kỳ thứ 83. Tôi sẽ triển khai về cái đề tài nhân quả tiếp theo. Đây là lần thứ hai triển khai tiếp cái đề tài nhân quả. Bây giờ là 2:30. Tôi xin lưu ý các tăng ni trẻ cũng như Phật tử gần xa là cái đề tài này nó rất là phổ thông, ai nghe dường như cũng hiểu rồi, cũng biết được. Điều đó là có. Nhưng mà hiểu như vậy, nói như vậy không đúng. Là tại vì nó không có đơn giản giống như cái hiểu của những người mà không có học Phật. Do vậy mà tôi xin lưu ý là các Phật tử cũng như tăng ni trẻ để ý vấn đề nhân quả nó đi đôi với vấn đề nhân duyên, cho nên nó rất hệ trọng. Này, vấn đề nhân duyên để đạo Phật giải thích về cái nghĩa tương quan tương duyên, tác hợp nương giá với nhau mà nó hình thành một cái chính thể, một sự vật nào đó bên mặt không gian. Còn nhân quả đó thì nó cũng là một vấn đề tương quan tương duyên, để nó cũng nương giá, nó hòa hợp, nó nương giá để nó hình thành một chính thể nào đó bên mặt thời gian. Tôi nói ví dụ để cho các vị để ý cái sự tương quan tương duyên tác hợp giữa nhân và quả và giữa nhân và duyên để mà nó hình thành một sự vật, một chính thể. Tôi nói ví dụ như cái ngôi nhà liễu đường của tôi mà tôi đang ở đây đó, nó là một cái chỉnh thể, nó là một sự vật, một hình thái, một chỉnh thể nó hoàn thành, một đơn vị vật chất nằm ở trong cái thôn Lạc Sơn, ở cái xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, là cái ngôi liễu đường mà tôi đang ở, tôi đang ngồi và tôi đang hướng dẫn các vị học Phật trong cái chương trình hướng dẫn tôi học từ xa. Cái ngôi nhà mà tôi ở đây đó thì nó có tương quan tác dụng với không gian và thời gian, hoàn toàn là nó thành tựu là do có không gian và thời gian tương quan tương duyên mà nó hình thành, nó thành tựu được một cái ngôi nhà này. Ví dụ như ngôi nhà này là một ngôi nhà, mình nói ngôi thì cho nó lớn, mình nói căn thì cho nó nhỏ chút, hay là mình nói cái túp lều thì nó nhỏ hơn nữa, nhưng mà muốn nói gì cũng được, gọi là cái túp lều cũng được, gọi là cái am cũng được, gọi là cái cốc cũng được, cái cốc liễu liễu đường hay là cái am liễu liễu đường, hay là cái ngôi nhà, thí dụ vậy, cái đó điều đó không quan trọng gì hết. Nhưng mà nó là một cái chỉnh thể, nó là một hiện tượng, là một sự vật, nó có ở trong cái vùng đất này, cái thôn này, cái xã này và cái tỉnh này. Thế thì nó có ra là nó từ cái gì mà có. Trước hết là tôi ví dụ về cái mặt nhân duyên đây nè. Ngôi nhà này là một khoảnh đất, một cái nền đất bề ngang 34 thước. Thế thì nói cái từ mà 34 thước là các vị thấy rồi đó. Nó không thể là một thước, là hai thước, là ba thước, mà cái ngôi nhà này nó thành tựu bằng 34 thước. Mỗi một cạnh cái nền của nó là 34 thước. Đây là các vị thấy về mặt không gian rồi đó. Một thước không làm được cái nhà này, hai thước làm cũng không được, bốn thước bằng một căn nhà bình thường ở thành phố cũng không làm được cái liễu liễu đường này. Mà cái đất mà làm nhân liễu liễu đường tôi ở đây là cái nền của nó là phải 34 thước. Đó là lý nhân duyên rồi đó. Một thước không được, hai thước cũng không được. Một thước là nhân, nhân một thước không làm được. Hai thước cũng không làm được. Cái duyên của nó ba thước cũng không làm được. Nhà nhân là các cái nhà này, cái duyên của nó bốn thước cũng không làm được, mà là phải là một cạnh là nhiêu? À, một cạnh là 16 thước. Nói nhiêu đó là đủ thấy nhân duyên rồi đó. Rồi cái nền không cũng không làm được, có một cạnh 16 thước rồi cũng không làm được, mà phải mua đá. Ở đây là phải xây bằng đá, phải kè. Hồi đó người ta làm chứ không phải là tôi làm. Cái ông thầy đó, ông làm cho một cô học trò của tôi, là một cô ni, nhưng mà làm cho cổ rồi, cổ ở bên Úc. Cô tính cô làm, cô ở, rồi cô không ở, rồi sau đó là tôi phải sắp xếp lại để thuộc về tôi đang ở đây. Thế thì là khi mà làm cái nhà này là phải mua đá trẻ. Bây giờ đây đó thì cái giá cả là muốn chở cục đá lên tới cái chỗ này đó thì một cục 4.000, 4.000, 4.000, cứ vậy mà tính bao nhiêu ngàn cục thì chở là phải chi bao nhiêu tiền để xây cái thành, cái vách thành để kè nó lên, đổ đất lên nó bằng. Một phần thì nó ở trên đất liền của đồi, một phần là bởi vì cái đồi nó truyền truyền đó, mình phải xây cái tường để kè. Thế thì là phải chở là bao nhiêu ngàn cục đá như vậy. Đó là duyên đấy, nhân duyên về mặt không gian đấy. Mà chở như vậy đó là phải cỡ là 2 cây số. Thế thì về mặt không gian đó nó nhân ra 2 cây số nữa đó. Rồi còn muốn mua xi măng đó là phải chở tới 60 cây số. Đây tôi muốn nói để cho các vị nhận thức là phải mua xi măng ở Đà Lạt cơ. Mà Đà Lạt tới chỗ tôi đó thì đi 2 cái khoảng đường đó cộng lại thì phải là 60 cây số. Thế nên là cái duyên của nó là về mặt không gian là vậy đó. Rồi thở thì là thở ngoài Bình Định. Cái vùng tôi ở đây là người Bình Định nhiều lắm. Cũng có người miền Bắc nữa. Thế thì những cái tay thợ làm ra nó có ở miền Bắc có, ở Bình Định có. đó, thì cái duyên mà làm ra được cái đó là nhân duyên là vậy đó, là phải có thợ mà đó thì mới làm được. Rồi như tôi ở đây đó là ở đây được đó là phải mua cuốc và phải mua dao, mua rửa, mà dao rửa thì mua cách gì không biết đâu, có cái thì từ hướng đông, có cái thì từ hướng tây, có cái thì có món thì mua từ hướng nam, có món thì mua từ hướng bắc. Gom lại tất cả những cái vật liệu đó, cái nguyên liệu đó và con người đó ở gần ở xa tùy theo món, thì mới gặp tất cả những cái điều kiện đó. Từ nên nói về vật liệu thì là xi măng nè, sắt nè, cát nè, đá nè, rồi còn nước nữa là phải lấy cái nguồn cách nó cả cây số hai cây số, cái nguồn nước nó dẫn về đây á. Đấy, thế thì là bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu vật liệu, bao nhiêu món, nó tương quan tương duyên, nó tác động nhau mà nó hòa hợp, nó hình thành. Bây giờ phải có không gian, những cái dữ liệu đó nó từ trên mặt không gian rộng hẹp xa gần gom lại mới làm ra được, chứ không có cái dữ liệu, cái sự kiện gì mà không gian hòa hợp tương quan tương duyên á thì không làm ra được cái nhà này đâu. Đại khái là nó là như thế đó. Về mặt nhân duyên là phải có nguyên liệu, vật liệu, con người, vật liệu tương quan tương duyên hòa hợp từ gần tới xa, có khi xa lắm, từ đây ra Bắc, con người từ ngoài Bắc vô đây làm, mà con người thở ở ngoài Bắc mà làm vào đây mà làm công việc này thì cũng là một dữ liệu, một nhân duyên đấy. Để nó hình thành ra cái ngôi nhà. Thế thì cái ngôi nhà này có là nó tương quan tương duyên với cái chân lý gọi là nhân duyên sanh. Đây. Rồi nói về tương quan tương duyên với thời gian là thế nào. Thí dụ như cái ngôi nhà này hay là cái cốc này ha. Thì hồi đó đó thì có ông thầy trụ trì cái chùa ngang cái đồi Tà Dương mà tôi đang ở đây đó. Ông thầy đó ông cũng tốt lắm, cũng làm cho cái cô đệ tử kia, cô đệ tử mà Việt kiều Úc đó. Thì bắt đầu cái ngày ông làm, tôi nói ví dụ như bắt đầu ngày ông làm là tháng giêng đi, thì làm cái thất này mà xong á thì bởi vì chở chiên nó cực lắm, chở chiên cái đường hẹp, đường dốc, đường đồi, thì nội cái chở vật liệu không đó mà cho đầy đủ làm đó kéo dài ra là cũng cỡ tháng đó. Cỡ tháng đây là tích lũy rồi dự trữ, rồi còn ban cái đồi núi ra, ban cái đồi ra rồi xây kè rồi đổ đất, thế thì làm nổi cái nền không đó, chứ mua vật liệu rồi đó là hơn một tháng, hai tháng, gần hai tháng. Rồi ở đây đó thì mình đâu có dồi dào, đâu có phong phú giống như là các đại gia mà người ta làm thì công nhiều, có kỹ sư kiến trúc sư rồi thợ nhiều, mình đâu có được cái điều kiện đó, cho nên thợ của mình cũng ít, nhân công mình cũng ít, cho nên làm rỉ rả lan ra vậy đó mà làm cỡ 4 tháng. Tôi nói 4 tháng là tôi cũng nói nhắm chừng vậy thôi, chứ là việc ra để có khi hơn cũng có. Thế thì đó là nói về mặt thời gian đấy, không có thời gian 1 tháng để tích lũy thì mua gom vật liệu, rồi không có thời gian mà xây dựng từ viên gạch ồ lâu dài rồi thêm thời gian như vậy thì không hoàn thành được. Thế thì là phải có thời gian là từ 3 tháng tới 4 tháng mới hoàn thành cái ngôi nhà. Thì đương nhiên là trong đó là từ xây gạch rồi tới tô, rồi tới tô tồn, rồi tới lót gạch, rồi nước sơn rồi gắn cửa, dân nghĩa là thời gian nó phải từ từ mà nó thành tựu. Thì điều đó ai nghe cũng đều biết rồi. Còn nếu người ta cất cái nhà đại gia, người ta cất cái nhà 50 tầng đó thì nó cả năm cũng có. Còn ví dụ như tôi làm cái trường Phật học mà các Phật tử gần xa đóng góp đó, cái trường đó được nó cả được cả 10 tỷ bạc đó. Là một trường khang trang mà các vị thấy trong hình ảnh đó. Cái trường đó là kiến trúc sư là công ty Mỹ đó. Rồi kỹ sư là kỹ sư đã từng làm việc cho Pháp, cho Mỹ không đó. Cho nên là công nhân họ làm một ngày 100 người, hơn 100 người mà phải giao kèo đàng hoàng như vậy. Bởi vì kỹ sư, kiến trúc sư là người coi như nhà, người nhà của mình, người mà nhiệt tình với mình họ làm. Thành ra ngày cả 100 người, 80 người. Vì vậy mà họ ký giao kèo với mình, họ làm là 6 tháng, là đúng 6 tháng. Trong giao kèo có giao là họ có thể là nếu mà mưa, bão bùng, mưa gió gì đó thì họ có thể trễ. Mà trễ những ngày đó thì không bị phạt. Mà cho nên là cuối cùng là họ trễ 15 ngày, tức là 6 tháng 15 ngày. Mưa gió trở ngại. Thế thì cái trường nó làm giỏi lắm đó. Trong cái giới tu sĩ Phật giáo mà tôi làm cái chùa đó là cái trường đó phải nói là nổi tiếng đấy. Nổi tiếng không có gì lạ, nổi tiếng là không ai làm được. Cái đó là tại vì là tôi làm cái trường để dạy học thì phải làm cho đàng hoàng, cho mau, chứ đạt chỉ tiêu đàng hoàng chứ, mà để kéo dài tôi làm sao tôi dạy. Cho nên là người ta thường thường là ta cất cái chùa là từ 5 năm tới 10 năm, có người cất cái chùa 40 năm mà không rồi. Bởi vì ta có tiền nhiêu ta làm nhiêu, ta làm rỉ rả vậy đó. Nay có 10 triệu thì làm thêm 10 triệu, mai có người cúng thêm 20 triệu, làm thêm 20 triệu. Cho nên ta làm ở chùa nghĩa là có ba có người giỏi thì 3 năm, có người khá thì 5 năm, có người 40 năm không rồi. Nghĩa là làm hoài có nhiêu làm nhiêu lấy gì rồi. Còn ở đây là Phật tử họ, người ta phát tâm, người ta ào, người ta gửi về, làm xong rồi cái tôi tuyên bố cái ngày khánh thành là xong. Đúng 6 tháng 15 ngày. Và cũng không mượn tiền, cũng không xin tiền, cũng không kêu thêm gì nữa đó. Rồi chừng đó là nghỉ luôn. Là bắt đầu là 15 ngày sau là dời lớp học về. Chuẩn bị dời lớp học về. Rồi trong vòng nửa tháng là dời lớp học về, dạy luôn tới giờ được hơn 2 năm rồi đó. Chỉ có cái trường của tôi làm là chỉ tiêu là 6 tháng, 15 ngày. Thế thì làm giỏi lắm đó, một ngày cả 100 công nhân, có ngày hơn nữa đó, nó mới hoàn thành, nghĩa là cái thời gian 6 tháng 15 ngày. Còn như những cái nhà mà lớn hơn, như cơ sở lớn hơn, người ta làm cả năm mới chứ. Đó, thế thì có thời gian cộng với cái nguyên vật liệu ở khắp gần xa của không gian mới thành ra một ngôi trường. Đó là nói về cái ngôi trường đó là cái sự kiện vật chất đấy. Còn nói về một con người của chúng ta cũng vậy, nó cũng giống như vậy. Con người của chúng ta có một cái chỉnh thể, một cái thân gọi là thân ngũ ấm thất đại. Nói sâu sắc hơn nữa gọi là một cái sắc thủ thú. Tức là một cái chỉnh thể con người, chỉnh thể mình gọi là người, chứ nó không phải là người gì hết, nó là một cái chỉnh thể kết hợp bởi ngũ ấm thất đại. Thì nó cũng phải là tương quan tác dụng với không gian và thời gian như vậy. Thí dụ như tôi ngồi đây, không phải khi không mà tôi có cái tôi mà tôi ngồi đây được đâu. mà tôi mang ở trong con người tôi cả đất, cả nước, cả gió, cả lửa, cả hư không, cả kiến đại, cả thức đại trong vũ trụ gom lại thành ra là cái chỉnh thể là tôi. Tôi mang cả cái gì trong vũ trụ có hết ở trong con người của tôi. Và tôi mang cả cái gì của không gian, cái gì của thời gian đều có ở trong con người tôi. Và con người của các vị cũng như vậy. Nó cũng tương quan tác động với không gian và thời gian mới có ra một con người. Mà nó hợp lại thành ra là đất, là nước, là gió, là lửa, gọi là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến thức. Mấy cái đại đó không bao giờ nó tự có ở nơi một cái điểm nào, mà nó phải là tích tụ, tương quan, tương duyên trong không gian, trong thời gian của vũ trụ mà ta đang sống. Đó, thế thì cái vấn đề nhân quả chúng ta phải hiểu như vậy. Nhân quả nó tương quan với nhân duyên, không bao giờ tách rời ra được. Cũng như không gian và thời gian không thể tách rời ra được. Hiểu cái đó rồi mình mới hiểu kỹ về cái chân lý nhân quả và nhân duyên của đạo Phật. Đó là tôi nhắc lại thôi, chứ lần trước tôi cũng có nói, nhưng mà nhắc lại cái ý đó là cái ý sâu sắc trong cái nguồn giáo lý của đạo Phật mà người đệ tử Phật cần phải xác định, nhận thức cho rõ ràng. Rồi cái chân lý nhân quả nhân duyên là nền móng, là then chốt, nó là sự tích tụ hòa hợp của cái chân lý. Mọi sự vật đều tương quan tương duyên với nhân quả và nhân duyên. Ngoài ra nó còn tương quan tới cái chân lý như là chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất định cũng là chân lý. Mà cái đó chúng ta học những bài trước rồi, bây giờ thì không nhắc lại. Có những cái gì vậy đó, gọi là chân lý là vậy đó, là cái lẽ chân thật. Nó là cái lẽ chân thật của hiện tượng, của vạn pháp. Cái lẽ chân thật đó không ai phủ nhận nó được, không ai chối cãi, cánh né nó được. Nó là cái lẽ thật, nó phải như vậy. Gọi đó là chân lý là vậy đó. Thành ra nhân quả là chân lý, nhân duyên là chân lý, vô thường là chân lý, vô ngã là chân lý, khổ và bất tịnh cũng là chân lý. Rồi bây giờ đây tôi nói tiếp về nhân quả để nó tạo ra con người. Thì cái bữa trước tôi đã nói rồi, cái chân lý nhân quả để nó tạo ra con người đó, thì một con người nó phải có một cái chỉnh thể của con người, đó là cái thân ngũ ấm thất đại. Thì để hoàn thành một con người đó thì nó phải cộng với cái đạo đức của Khổng Tử, đó là tam can và ngũ thường. Và những người đệ tử Phật đi theo con đường của Phật thì con người đó phải có cái đạo đức của con người theo đạo Phật, là nó phải có tam quy và ngũ giới. Tam quy và ngũ giới là nhân, mà một con người hoàn thành, một con người tốt, một con người có đạo đức, có lương tâm, lương tri, có đạo đức, có giá trị, có tư cách của một con người hoàn chỉnh trong xã hội, được người đời tôn trọng, kính quý là con người, thì cái nhân phải là có. Theo Khổng Tử thì tam can ngũ thường, nhưng mà như tôi nói rồi, tam can thì bây giờ lỗi thời rồi, bởi vì giáo lý của Khổng Tử không phải là chân lý. Cho nên Khổng Tử là thánh, mà là cái bằng thánh chi thời. Khổng Tử là thánh ở trong cái thời đại của chiến quốc Xuân Thu, chứ như thời đại ngày nay đó, thời đại dân chủ trên xã hội ngày nay đó, là tam can là lỗi thời rồi. Bây giờ làm vua, làm tổng thống không có quyền tru di tam tập, không có quyền tam ban trào điển tự một mình như vậy. Hồi xưa thì nếu mà một vị thần tử nào mà không bằng lòng là xử tam ban trào điển, đưa ra cái bầu rượu độc để phải tự mình uống, tự mình chết, hoặc là đưa ra một cái cuộn giải để thắt cổ, hoặc là người thắt, hoặc là tự mình thắt, rồi một cái kiếm thì nhờ người ta chặt, hoặc là tự mình thọt cổ mình. Thì cái lối đó là cái lối của nhà vua đó, nên là hô tam ban trào điển, vỗ cái bập cái vậy đó là tự phải làm đó. Hồi xưa mà Ngô Phù Sai mà đi lại thăm một vị đại thần khai quốc công thần là Văn Chủng, mà muốn giết Văn Chủng là đem cái gương để nó này Văn Chủng. Hồi đó Khanh nói với Trọng là Khanh đưa ra chín cái kế để mà diệt nước Ngô, mà bây giờ đây chúng ta mới sử dụng có 6 kế à, giờ còn 3 kế thôi, thì Khanh đem 3 kế đó lại với cái gươm gọi là cái gươm Trúc Lâu, cái gươm mà để xử tam ban trào điển đó mà. Khanh ta tặng cho Khanh cái gươm này để Khanh giúp Chiêm Dương ta ở nơi chín suối. Châu cha ơi, ông vua nó chơi nó giết đệ tử bằng kiểu vậy đó. Rồi để cái gươm đó nó về à. Để gươm nó về mà phải tự mình à, phải xử ra nha, chứ nó không có người mà mình phải xử. Không xử là không được, không tự tử là không được. Thế thì nó để cái gươm vậy đó. Để dùng cái từ gọi là tam ban trào điển là 3 cái món đó. Cái cách trừng trị, cách giết người đó bằng 3 cái vật đó: bầu rượu độc, cái gươm, một sợi vải. Thế thì là cái Khổng Tử là thánh của một cái triều đại đó, thời đại đó thì đúng, nhưng bây giờ thì không xài được. Nhưng mà cái giáo lý của Đức Phật á, cái đạo đức của Đức Phật cho tới bây giờ nha, càng ngày càng phải nên củng cố. Tất cả chính quyền trên thế giới là có muốn được là cái bậc an ninh ha, thanh bình trong một đất nước mà thành trị đẹp đẽ, là phải khuyến khích phát triển cái nguồn giáo lý của đạo Phật. Bởi vì giáo lý của đạo Phật dạy tam quy y và ngũ giới pháp, hay cũng gọi là ngũ giới cấm trong đạo Phật đó, nó không có lỗi thời. Thì đạo Phật của chúng ta nó có cái hay đó, chứ đạo Nho thì lỗi thời rồi đó. Thế thì là cái nhân quả của con người đó là tam quy và ngũ giới. Người có tam quy, có ngũ giới thì người đó mới đầy đủ một con người có tư cách, có đạo đức và được xã hội loài người trân trọng, kính quý. Đó là nhân quả để nó đưa cho con người trở thành một con người tốt, con người được trân trọng, kính quý. Rồi bây giờ đây là nói tới lục đạo luân hồi á mà. Thì bây giờ nói tới làm trời. Làm thế nào để mà con người có thể là hưởng cái phước báo ngang bằng với trời và mình thành là trời. Đây thì cũng phải học nhân và quả. Nhân quả mà để đưa con người đi tới cái phước báo của trời đó, trong đạo Phật gọi là nhân, gọi là thiên thừa Phật giáo. Tức là mình phải đi cái cổ xe, mình phải mua vé, giống như mình đi muốn đi đâu thì mình phải mua vé xe vậy. Thế thì mình muốn hưởng cái báo của trời là mình phải mua cái vé xe thiên thừa. Mà vé xe đó là mua bằng cái gì? Ở đây là mình phải tu tập cái pháp thập thiện nghiệp. Thế thì pháp thập thiện nghiệp là nhân mà mình hưởng cái phước báo an lành hạnh phúc cõi trời là quả. Nhớ nha, đây là tôi muốn nhấn mạnh về cái bài mà chúng ta đang học, đây là cái bài nhân quả đấy. Thế thì cái quả mở của báo quả trời là chúng ta phải tạo cái nhân, là thập thiện nghiệp đạo. Nó có cái bộ kinh thập thiện nghiệp đạo là con đường mười thiện nghiệp. Thế thì thập thiện nghiệp là gì? Thập thiện nghiệp đó để ứng dụng cho thân, để ứng dụng để tu tập, để bồi dưỡng, để trao dồi những cái thiện nghiệp cho thân, cho miệng, cho ý. Bởi vì con người của chúng ta thì cái chuyện tu tập mà nói nghe nhiều vậy chứ sự thật là nó có ba cái điểm chính đó. Một là tu tập về thân, hai là tu tập về khẩu, ba là tu tập về ý. Chữ Hán gọi là thân khẩu ý, mình nói tiếng Nam gọi là thân miệng và ý. Đó là ba cái điểm mà mình cần phải tu sửa trong cuộc sống của mình. Bởi vì nếu thân của mình mà không có tu sửa đó thì nó có khả năng là giết người, trộm cướp và tà dâm. Đạo Phật gọi đó là sát đạo dâm. Đó là ba cái nghiệp ác mà của con người không tu có thể làm ra bất cứ lúc nào, ở đâu đều có thể giết người, đều có thể làm cái việc là trộm cướp, đều có thể làm cái việc là tà dâm, tà hạnh bất chánh. Ngược lại, con người mà muốn đi cái cổ xe thiên thừa của đạo Phật đó thì phải học cái đạo lý là không giết người, tức là bất sát, không trộm cướp, tức là bất đạo, không tà hạnh, tà dục, dâm dục, đó là bất dâm. Đó là ba cái món đó, là ba cái ngon món đó là cái thân của mọi người. Nếu không biết tu tập, không, con người không có cái lương tâm, cái lương tri, không có cái đạo đức thì có thể bị phạm phải ba cái điều tội ác như thế. Mà phạm phải ba cái điều tội ác như thế thì cái xã hội, cái gia đình đó còn cái gì nữa mà hạnh phúc, cái xã hội đó còn cái gì nữa mà được an ninh. Do vậy cho nên là vì thân nghiệp á, gọi là thân nghiệp á, thì phải học cái thập thiện nghiệp. Về thân nghiệp á thì ba cái điều đó: bất sát, bất đạo, bất dâm, không giết người, không trộm cướp, không tà dâm. Còn về khẩu á, về cái miệng á, thì nếu mà không có học đạo Phật đó mà không có học đạo Phật, vậy hơn nữa là không có học đạo nho của Khổng Tử đó, thì miệng cũng lỗ thôi lắm. Còn đạo Phật có phân ra là cái khẩu nghiệp của con người có thể là nói láo, nói đâm thọc, gọi là nói lưỡi hai chiều, nói lời xêu dệt, nói lời hung ác. Nếu không biết tu hành thì cái khẩu nghiệp của con người có thể như vậy, gây tạo những cái điều tội ác như vậy: nói láo, nói lời hai chiều, nói lời xêu dệt, nói lời hung ác. Thế thì cái người mà đệ tử học Phật á, thì ta thọ cái giới thập thiện nghiệp á, thì người ta không nói láo mà là nói thật, không nói lưỡi hai chiều, không nói là đâm thọc, mà là nói thiệt, nói để xây dựng, nói nghiêm túc, không đâm thọc, không nói dối, không nói đâm thọc, không nói lừa đảo, không nói gạt gẫm và không nói điều hung ác. Thế thì cái miệng nó có bốn cái điều nó có thể làm ác, mà sửa nó lại thì bốn cái điều đó nó trở thành những cái điều mình lợi, mình lợi người, lợi cho nhân quần xã hội. Thì đó là bốn cái nghiệp của khẩu. Nói cách khác là khẩu nghiệp có thể nói những điều lành lợi ích cho mình, cho người, cho nhân quần xã hội, nếu là đệ tử Phật biết tu. Còn không biết tu thì nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói lời thâu dịch, nói lời hung ác, cũng cái miệng đó, cái lưỡi đó mà nói những cái điều mà là đau khổ cho người khác, tổn thương cho xã hội. Và đương nhiên là bản thân mình không có tư cách của một người có đạo đức để cho được xã hội, được người đời tôn kính rồi. Còn cái thứ ba đó là theo đạo Phật là đạo Phật dạy rõ, chỉ rõ ra là cái ý nghiệp đó là quan trọng lắm đó nha. Ý nghiệp là quan trọng, ý nghiệp nó phát xuất từ cái tâm. Ý và tâm là mình có thể nói là một thứ. Chia sẻ ra tâm và ý thì đó là một môn học khác, nhưng mà ở đây mình có thể nói ý cũng tức là tâm, tâm cũng tức là ý. Thì về mặt tâm ý nó rất là quan trọng. Trong kinh Phật dạy là tâm như công tàu như chỉ, thì ta nói cách khác dễ hiểu là ta ví như là tâm là giống như ông quan tòa án vậy đó, ông chánh án của bộ phiên tòa vậy đó. Nếu mà ông chánh án mà triệu tập cái phiên tòa hội lại đó thì đã có nguyên cáo, nó có bị cáo và có bao nhiêu người thính giả, khán giả, luật sư tề tự lại một cái công đình để cho quan tòa xử một việc gì đó, một án tiết gì đó. Nhưng mà nếu ông quan tòa mà ông tuyên bố nói về cái việc này đã xử xong rồi hoặc là chưa xong nhưng mà hẹn lại lần sau, thì ông quan tòa, ông chánh án mà ông tuyên bố như vậy đó thì tất cả cả cái pháp đình đó, cái hậu trường đó hả, đều giải tán hết. Bây giờ đâu còn ai ở đoàn chi, quan tòa mà đi rồi tuyên bố nghỉ rồi thì phải giải tán hết thôi. Cho nên là trong kinh ví như là ông quan tòa vậy, cái tâm đó. Tâm nó có nghĩ ra những cái điều mà nó thôi thúc, nó biểu hiện ra thân, ra miệng, giết người cũng cái động cơ cũng là tâm, trộm cướp cái động cơ cũng là tâm, tà dâm cái động cơ cũng là tâm, nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô dẹp, nói lời hung ác từ miệng đó, miệng có bốn điều sai quấy đó cũng cái động cơ cũng gọi là tâm, từ tâm mà biểu hiện ra, mà thực hiện ra cái điều đó. Cho nên là tâm thì nó có ở ba cái điều mà nó có thể làm, ba cái động cơ từ cái tâm có thể nó biểu hiện ra thân, miệng và ý. Thì tâm nó có thể là nghĩ ngợi, nên nó biểu hiện ra thân, miệng á là gọi là tham, sân, si. Cái ý niệm về tham, cái ý niệm về sân, cái ý niệm về si nó phát xuất từ nơi tâm và ý. Thế thì tâm và ý đó nó có thể nghĩ ngợi ra những cái điều ác, mà nghĩ ngợi ra điều ác là có thể nó làm cho con người luân hồi vào nên cái thế giới của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh đó nha. Mà nó nghĩ ra như điều thiện, ví dụ như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, thì nó nghĩ ngợi như vậy mà nó tinh tấn, nó phát cái tâm như vậy đó, thì không phải là mình hưởng phước báo của cõi trời thôi, mà nó còn hưởng phước báo tới cả thanh văn dương giác và vô lượng bồ đề cũng được. Cái tâm của mình nó mạnh như thế đó. Nhưng mà đây là mình nói về trong cái phạm vi của thiên thừa đó mà, thì mình phải trao dồi thân khẩu ý, không làm những điều ác. Thế thì thập thiện nghiệp là bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn, bất ỷ ngữ, bất lưỡng thiệt, bất ác khẩu, bất tham, bất sân, bất si. Không làm 10 cái điều xấu ác của thân miệng ý, thì đó là cái nhân mà để nó chiêu chở ha. Chứ thừa của cái này chiêu chở, mình tu như thế gọi là mình tu thiên thừa, thì mình làm được cái việc đó đó, thì nó chiêu chở mình, nó đưa mình đến cái phước báo, cái quả vị của cõi trời đấy. Đây là nhân quả của thiên thừa là thập thiện nghiệp. Nhân của thiên thừa là thập thiện nghiệp, mà quả của thiên thừa là nó đưa con người hưởng phước báo cõi trời. Thế thì cái luân hồi đó đó, Pháp Phật là nó chuyên trở như vậy đó, trong Đạo Phật gọi là luân hồi đó nha. Chữ luân hồi là vậy đó, cho nên là cái giáo lý nhân quả nó tương quan tới tới cái giáo lý gọi là luân hồi trong lục đạo. Thế thì tôi nói nãy giờ đó là nó luân hồi trong hai đường rồi đó. Một cái đường gọi là nhân thừa, tam quyền ngũ giới thì nó chuyên trở, mình đi cái thừa đó đó, cái nhân thừa đó thì nó chuyên trở, nó đưa mình thành ra cái địa vị của con người. Còn mình tu thiên thừa đó thì nó đưa mình, nó chuyên trở mình tới cái phước báo, cái địa vị của người trời. Rồi còn nếu mình cũng tu thật thiện nghiệp như vừa nói, nhưng mà mình còn bị vướng nặng về cái mạng và cái nghi, nó chưa được trọn lành như là thập thiện nghiệp của thiên thừa, nó còn xen lẫn cái mạng kiêu căng ngạo mạn và cái nghi ngờ. Thế thì là cái phước của mình nó sụt hơn chút, mình hưởng cái quả báo thua cõi trời, gọi đó là quả báo của người Atula. Atula trong Đạo Phật ta dịch là phi thiên, phi thiên cũng gọi là phi nhân. Phi nhân là gì? Là vì cái quả báo người này nó hơn cái quả báo của con người, nó ngang ngang xem như quả báo của cõi trời, của người trời, nhưng mà nó chưa được như người trời, cho nên cũng gọi là phi thiên. Chữ Atula ta dịch là phi thiên. Thế thì nó luân hồi hả? Nó đưa mình luân hồi thành ra Atula, có nghĩa là nói cách khác là mình được hưởng cái quả báo gần như quả trời mà mình chưa bằng trời được. Thế thì là mình tu thập thiện mà nó còn yếu kém hơn là cái thập thiện của người tu trọn vẹn. Thế thì mình hưởng cái quả báo an lạc chưa trọn vẹn như người trời, gọi đó là mình là người Atula. Cái quả báo Atula, cái phước báo hưởng ngang bằng với cái thành phần Atula đó. Thế thì là chúng ta học là như vậy, chúng ta nghiệm là như vậy, chúng ta thấy được là ba cái quả báo Atula, người và trời của lục đạo, tức là ba cái thành phần ưu việt. Còn trái lại đó thì còn ba cái thành phần nữa đó, luân hồi xuống thấp à, cõi thấp là nguy đó nha. Đấy. Nhiều hôm qua tôi nói đó, sáu cái nẻo luân hồi này đó, chúng ta khái niệm là như cái trái cam mà ta xẻ ra đó. Ta xẻ ra cái trái cam, phần nửa trên đó thì là nó có ba múi. Để ví dụ như là ba múi đó là một múi là cõi trời, múi là cõi người, múi là cõi Atula. Và phần nửa cái phía trên đó là ba múi đó là tương đối là phước báo an lành tốt đẹp hơn. Rồi bây giờ tôi nói tới ba múi phía dưới nè. Ba múi phía dưới nó luân hồi đó mà. Nó có quyền từ trên trời nó luân hồi qua thành Atula. Rồi từ phước báo của trời nó có thể luân hồi nó trở lại làm người. Trở lại cái địa vị của con người. Rồi từ địa vị con người có thể nó luân hồi nó xoay chuyển thành trời, thành phước báo của cõi trời, an hưởng cái địa vị, cái hạnh phúc của cõi trời. Rồi từ phước báo của cõi trời nó có thể luân chuyển qua, nó trở thành ra là kém hơn, nó thành ra Atula được đấy. Để cái chữ luân hồi là vậy đó. Cho nên là tu là phải ra khỏi ba cõi, phải ra khỏi lục đạo luân hồi. Còn nếu mà mình còn ở trong cái vòng đó là nó có thể xê lên nhích xuống, trồi lên rớt xuống trong cái vòng sáu múi đó. Đó, ta gọi là lục đạo luân hồi đấy. Thế thì mình học cái bài nhân quả này là mình phải hiểu luôn cả cái chân lý luân hồi nhân quả đấy. Nhưng mà cái điểm tôi xin nói đó, ba cái múi trên đó là người Atula và trời đó. Thế thì trời có thể tụt xuống, trở thành phước báo của con người, trở thành ngang địa vị của con người. Rồi trời cũng có thể tụt xuống, thành phước báo của Atula. Rồi Atula có thể trồi lên, hướng phước báo của cõi trời, của cõi trời trọn vẹn. Ngược lại người cũng có thể trồi lên, Bởi vì phạm vi ngũ giới là mình tiến lên, mình tu tập thiện nghiệp thì nó thành ra phước báo quả trời, mình hưởng phước báo của quả trời thì mình là trời. Đấy, cái chuyện luân hồi là vậy đó. Luân hồi có nghĩa là xoay dần. Đó là tôi nói ba cái múi trên đó. Bây giờ tôi nói ba cái múi dưới nè. Ba cái múi dưới đó có ngạ quỷ nè, súc sanh địa ngục nè. Cái vấn đề này là khó hiểu rồi nè. Nghe cái này mà không có thiền định phụ, không có tư duy phụ á, là tu bậy suốt đời, tu trật không trúng đạo Phật suốt đời, làm mình không có được cái gì hết trơn. Đi lại ngày nào cũng đi lại á, ngày nào cũng đi cúng, mà cái lại là như tôi nói rồi đó, có những thứ lại rất là trục xương sống, chai thì chai khuỷu tay, chai đầu gối, mà đối với đạo Phật không ăn thua gì hết. Bởi vì Phật Bồ Tát đâu có phải là cái người mà mê người ta quỷ lị lại kính mình. Sách Nho của Khổng Tử nói thiền địa vô tư, thần minh ám sát, bất vị thất lễ gì gián phước, bất vị tế hưởng gì gián phước, bất vị thất lễ gì gián quả. Chân lý của vũ trụ, của trời đất không có tư vị, không có thiên vị ai, không vì tế cúng mà ban cho phước, phước lành, không vì thất lễ mà phải là giáng họa cho người ta. Cái người mà trung can nghĩa khí, cái người mà chánh trực, thiết diện vô tư, người ta còn không thèm ăn hối lộ mà. Tân bốc người ta không thèm nghe lo tiền lo vàng cho người ta, gọi là ăn hối lộ, hối lộ đó ta không thèm ăn mà. Đó là những cái người mà thiết diện vô tư, chẳng hạn như là ông bao công á, bao công chẳng, bao công chuẩn á, người ta còn thiết diện vô tư, ta không thèm ăn hối lộ, ta không thèm nhận cái của quạnh tài phi nghĩa, huống chi là gọi là thành thánh, mà còn chịu lấy lại hết ai lại mình thì mình cho phước. Có thần thánh gì mà ngu vậy? Người ta lại mình đâu có được cái gì, mà mình bắt người ta lại mình rồi mình tặng cho phước. Còn ai đó không lại mình là mình không giúp đỡ, mình giáng quả cho người ta. Như vậy sao gọi là thần thánh? Do vậy cho nên là ta bình tâm mà ta suy nghĩ đi, thần thánh không có ngu. Thành ra cái câu đó là câu của nhà Nho đó nha, chứ chưa phải là của Phật. Thiên địa vô tư, thần minh ám sát, bất vị tế hữu gì giáng phước, bất vị thất lễ gì như giáng quả. Trời đất đây là nói cách khác, nó là cái chân lý của vũ trụ. Trời đất không có riêng ai, không có tư vị ai. Thần minh là chỉ cho cái chân lý sáng suốt, chân lý thâm tịnh tự nhiên. Nhưng mà người ta không hiểu, ta tưởng đâu là thần minh đó là có một ông thần đó ba đầu sáu tay 12 cái ông quyển gì đó, cho nên là người ta tưởng tượng tới một cái ông Quan Âm, mà người ta tưởng tượng tới 1000 tay 1000 đầu, nó giống như cái trái lườm chơm vậy đó, thì Bồ Tát gì kỳ cục vậy. Cho nên là cái người của mình đó, cái người mình gọi là đạo Phật đó, mà mình hiểu sai, mình hiểu trật, mình hiểu không cần chân lý, cho nên mình làm có những cái bậy bạ lắm đó. Phật tu là chỉ là một con người thôi, một cái đầu và tứ chi ngũ quan ngũ tạng lục phủ như con người, ta thành vô thượng bồ đề, thì tại sao là đệ tử Phật là phải có cái là 18 cái tay? Tại sao phải có cái đó chi? Con người mà mọc tu tủa 18 tay rồi, cái người mà nhiều nhất thì gọi là ngàn đầu ngàn tay ngàn mắt. Thế thì mấy người đó mới được là long trọng, mới được là thành hiền, thành thánh, thành Phật. Vậy thì Đức Phật Thích Ca là người thế nào? Đấy, cho nên là mình mà không có thiền định đó nha. Không thiền định là mình tu tầm bậy hết thôi. Tu tầm bậy, mình tưởng tượng tầm bậy, rồi mình sợ tầm bậy, rồi mình mong ước tầm bậy. Bây giờ mà ai mà có chữa trong bụng, ta đem ta siêu âm mà thấy mà nó nhú nhú cái tay chân bậy bạ là người ta đã trị ngay trong đó rồi. đây là một người mà là một cái thai mà có 1000 cái thai nó nhú ra đầy trong vậy thì ai dám sanh, ai dám đẻ, mà mẹ làm sao mà sanh ra cái thai như vậy được. Còn nếu như nói rằng trong có không có, hồi đó hồi mới sinh ra là không có tai nhiều vậy, không có ngà tai vậy, không có ngà mắt vậy, thì sinh ra mới có cũng không ai dám nuôi nữa. Nó vừa ló ra là ta đi nhà thương, rồi bác sĩ khám, mà nó nhú ra là ta phải cho thuốc cho nó tiêu, còn không tiêu là ta cắt, mà cắt chết ra thì ta chôn, chứ không ai nuôi cái con người kỳ cục vậy. Vậy mà mình nói hiền thánh Bồ Tát Phật của mình như vậy là mình hiểu rất kỳ cục vậy. Cái con người đó không phải là con người, mà Phật là từ con người mà ra, chứ ngoài con người ra không có Phật. Mà một người như vậy là không phải con người rồi, thì làm sao mà thành cái ông gì, mà thành cái ông gì để làm gì? Nó không phải là cái loài của mình. Con người ta chỉ cần con người, Phật là một con người dạy những gì để đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc, sự giải thoát cho con người. Chứ còn cái kia nó khác, nó không phải là mình. Đó không phải là con người thì mình đọc cái đó để làm gì? Cho nên cái đó phải tham thiền á. Tham thiền mới thấy rõ được sự thật, tham thiền mới nhận thức được chân lý. Mình vậy không sướng hơn là mình có 1000 cái tay nó mọc đặc ngư như là con nhím vậy. Con nhím không biết là cái mình nó được 1000 cái lông hay không, mà nó giáp dòng ở trên như lông không vậy nè. Rồi mình muốn thành con nhím chi? Mỗi cái lông vậy về ví một cái tay, và tay nó mọc như vậy thì mình chẳng khác con nhím. Thì mình thích con nhím lắm sao? Cho nên mình không phải ham cái đó đâu. Phải học tham thiền mới thấy cái đó, mới thấy cái lý và cái vô lý. Cái vô lý mình học làm chi? Mà tu làm sao mình có được cái ngàn tay mọc tu tủa gì để làm gì? Phật Thích Ca của mình là đấng giáo chủ, ta bà giáo chủ đó. Mà y như con người có ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ y như con người, mà mình bây giờ mình đòi học để thành một cái ông mà Đức Phật Thích Ca không có. Vì mà mình gọi là mình là đạo Phật là sao? Đây vấn đề nói nghe nó đau á, nghe nó đụng chạm với cái tình cảm bình thường đó. Nhưng mà nếu mà mình chịu ra cái tình cảm bình thường mà mình không có thiền định, mình không có tư duy là mình học tầm 7, mình tu tầm 7 không có được cái gì hết. Lại nguyện để được cái gì? Nếu mà cầu nguyện mà được thì trên đời này không có ai dạy gì để cho mình nghèo. Không ai dạy gì mà để cho ruộng thấp. Không ai dạy gì để cho cây trái bị sâu rầy hư. Cứ ở trong đó mà cầu nguyện. Ở đây là nhân quả, là chân lý, mà muốn cho cây trái nhiều là phải bón phân đúng cách, có kỹ sư nông nghiệp hướng dẫn dạy bón phân đúng cách. Bón phân là sai phân đó, là cũng không được rồi. Lúc bón phân cần để xúc ra trái, mà anh đem là phân mà tốt lá tốt cây anh bón là cái cây nó cũng hư nữa. Còn lúc mà cần bón phân tốt cây tốt rễ tốt lá, mà anh đem phân để mà anh bón sai đó, nó cái loại phân mà cho trái ngọt hay là cho trái lớn, mà anh bón sai là cái cây nó hư, anh tốn tiền mất mà cái kết quả không có. Huống chi là mình tu hành mà mình tu cái nhân tầm 7 mà mình đòi cái tu cái nhân một đường mà mình đòi cái quả một nẻo khác thì làm sao có. Cho nên cái bài nhân quả này nè, nó tương quan tới nhân quả, rồi nhân duyên, rồi tới luân hồi. Mà luân hồi là như tôi nói nãy ra đây nè, tôi nói là luân hồi cái đó là cái nhân của cõi người. Thì nó chuyên chở mình đến cái địa vị con người, gọi là mình tu nhân thừa Phật giáo. Rồi cái nhân mình tu, cái nhân của thiên thừa, thì mình thành ra con người phước báo, mình hưởng phước báo của trời, và sụp xuống chút là Atula đấy. Thế thì ba cái muối của trái cam sẽ ra ba múi trên là người Atula trời. Bây giờ tôi nói ba cái múi dưới đây nè. Ba cái múi dưới đó vẽ tưởng tượng trong đầu mình cái hình vẽ. Trái cam sẽ hai cắt ra nghiêng trái cam xuống phía trên, vẽ tưởng tượng ba múi, múi trời, múi người, múi Atula. Bây giờ ba cái múi dưới là cái múi súc sanh, cái múi ngạ quỷ và cái múi địa ngục. Đây bây giờ tôi nói cái ba cái múi này nè, khó lắm đó, phải tham thiền. Không tham thiền nghe tôi không có được, nghe phát giác. Tôi báo với các vị Phật tử gần xa cũng như tăng ni rằng ngạ quỷ là không có thật. Bởi vì trong kinh đó, trong kinh tả, kinh Địa Tạng cũng như là kinh các kinh đã tả cái con ngạ quỷ đó. Các vị có thấy cái dầm trong giấm trong sấm của nhà chùa, tôi mới đi thấy đây nè, người ta mua có những cái dầm trống của chùa nghèo đó, người ta mua cái thùng, hồi xưa nó có cái thùng, người ta gọi là thùng đựng rượu hồi xưa gì đó tôi không biết, nhưng mà nó từ miếng ghép lại, rồi nó cái liền bằng sắt, liền ba bốn liền vậy rồi nó bịt bằng da sâu, đó là chùa nghèo hoặc là cái đình nghèo. Chứ cái chùa giàu đó người ta mua một cái dâm trống, cái dâm trống là cái đường kính nó là một thước rưỡi mà nó dài cỡ hai thước rưỡi mà ta đục, ta lọng, ta lấy cái ruột ra, rồi cái vỏ, cái cây tròn đó ta làm cái dâm trống đó. Thì mà trong kinh ta tả ra là cái con ngạ quỷ là cái bụng như là cái trống sắt vậy đó, như cái dâm trống sắt vậy đó, mà cái cổ của nó đó thì để mà nó ăn nó nuốt đó, thì cái lỗ thật khí quản của nó để nó ăn nó nuốt đó thì như cái lỗ kim vậy đó. Cần cổ thì không có nói là bao lớn, nhưng mà nhiều khi cần cổ có lớn đi nữa mà cái lỗ để mà ăn mà uống nước mà như lỗ kim đó thì vô cùng không có cách nào mà thỏa mãn được cái bụng đó, cái bụng bằng cái tấm sắt mà cái cần cổ như cái lỗ kim vậy đó. Thật khí quản này ăn nuốt như cái lỗ kim vậy thì chừng nào mới đáp ứng được cái no cái bụng kia đó. Cho nên là ta tả cái con ngạ quỷ đó là vậy đó. Đương nhiên là chân cảnh là không mạnh được, là bởi vì ăn vậy rồi lấy gì mà mạnh. Cho nên chân cẳng của ngạ quỷ có lẽ là may lắm là cà lê đi nổi, chứ còn đi không có đi mạnh được. Không biết đi nổi hay không nữa, ăn ít quá thì nó có thể là không đi nổi rồi. Nhưng mà thôi thì mình cho nó này là trời đất khiết ha, cái quả báo của nó thì nó đi nổi đi, nhưng mà cái chân chắc chắn là cũng cà khêu rồi. Rồi cái bụng mà bự vậy đó, cần cổ thì bề tròn bề lớn mình không biết, nhưng mà không có đổ nước đổ cơm được nhiều giống như lỗ cái kim vậy. Cái đầu bao nhiêu mình không biết, ta muốn vẽ sao ta vẽ, chứ ngạ quỷ là sự thật là không có. Thì mình tưởng tượng đó là cái đầu bự đi, mặt mày xương sóc hóm hỉnh đi, là cần cổ thì đương nhiên cũng không có to rồi, nhưng mà điều nó cũng giữ được cái cổ như cái đầu. Đã để mình tưởng tượng vậy đi. Rồi cái bụng thì như cái dâm trống sắm, mà ăn thì ít, thì tức kia là cái tay của nó là cũng ấm nhất, chân cũng ấm nhất. Đấy. Mặt bài là xương xẩu không đương nhiên rồi, bởi vì ăn không có được nhiều, không có nhiều lấy gì mà. Thế thì mình tưởng tượng cái con ngạ quỷ như vậy đó, có không? Tôi xin nói thẳng với các vị rằng cái đó là cái biểu, cái nói để mà để cho người ta tưởng tượng, người ta nhận thức, người ta biểu trưng cho một cái sự đau khổ cùng cực, sự thiếu thốn cùng cực, sự thèm thuồng cùng cực của một cái con người. Một con người mà không bao giờ thỏa mãn được cái dục vọng của mình. Cho nên người ta hình dung để tả miêu tả cái sự cung cầu mà không bao giờ thỏa mãn đó. Cho nên ta nói là cái con ngạ quỷ. Chứ tôi học Phật rồi đó, tôi thiền định, tôi tu tập đó, là không có cái con ngạ quỷ như tôi tả cho sơ hồi nãy. Không có cái con quỷ đó đó, mà ngạ quỷ là mọi người của chúng ta. Mọi người của chúng ta. Cũng như bữa nọ tôi hướng dẫn các vị về cái bài Di Lặc, lại với Di Lặc đó. Di Lặc không cần phải lại cái ông Di Lặc mà tưởng tượng cả 1.000 năm hay là 1.000.000 năm sau gì hết đó. Mà Di Lặc là ta, mỗi chúng ta. Bởi vì chúng ta là mọi người đều có thể là thành Phật tương lai mà. Thì Di Lặc cũng là người thành Phật tương lai, chúng ta cũng là người có khả năng thành Phật tương lai, Phật dạy như thế. Phật đã thọ ký như thế, thì tại sao chúng ta không phải là Di Lặc? Chúng ta là Di Lặc đây chứ. Tại chúng ta không biết nhìn chúng ta tự khinh chúng ta chứ. Chứ chúng ta là Phật mà. Phật vị lai, mà là Phật đang thành nữa cơ. Phật đang thành là thế nào? Nếu mà một cơn vô minh mà nổi lên mà mình diệt được cái vô minh đó, mình tỉnh thức được, mình hóa giải nó, thì lúc đó là mình thành Phật từng phần, từng món, từng điểm đó chứ. Chuyện gì mà phải kiếp Phật Di Lặc ở 1-2 triệu năm sau, 1-10 ngàn năm sau gì đó, không bao giờ biết. Cho nên Di Lặc là ta, mỗi chúng ta. U mê chưa ngộ cho nên lại Di Lặc mà mong cầu thành Phật Di Lặc, mong cầu gặp Đức Phật Di Lặc, quên lời thỏa ký của Di Lai dạy. Như Lai dạy rằng tất cả quần sanh là Phật Di Lặc, thế thì chúng ta là Phật Di Lặc đây chứ. Thì ở đây cũng vậy, ở đây ngạ quỷ cũng vậy. Chúng ta là con người đó, chúng ta có thể là luân hồi lên trời đó, hưởng phước báo cõi trời là trời. Chúng ta có thể luân hồi là thấp hơn một chút là chúng ta có thể là A-tu-la. Có phước báo nhưng mà thua cõi trời một chút thì gọi đó là A-tu-la, thì dịch là thiên nhiên, giống như trời mà không phải trời. Thì bây giờ ngạ quỷ cũng vậy. Ngạ quỷ là ta, mỗi chúng ta. Nói thẳng như thế. Di Lặc là ta, mỗi chúng ta được. Thì ngạ quỷ cũng là ta, mỗi chúng ta. Chúng ta mà hoàn toàn mà sống ở trong dục giới đó, đó tuần hoàn tới vấn đề giáo lý của dục giới, sắc giới, vô sắc giới nữa, vấn đề tam giới nữa đó nha. Đó cho nên là học Phật là phải liên truyền vậy đó. Nói ra một câu là mình phải tư duy, mình phải thiền định tương quan tác động liên truyền từ giáo lý của nhân thừa, thiên thừa, thân văn thừa, duyên giác thừa, đại thừa tới vô thượng bồ đề thừa. Phải hiểu như vậy mình tu mới được. Chứ gọi là tu mà mê tín dị đoan, nguyện hoặc quan đường đi lại đi cầu đi nguyện ở bên ngoài mà mình không có tu sửa cái gì hết thì tiền mất tật mang đó. Tu hành mà cứ đi cúng sao, đi nhờ mấy thầy giải hạn, mấy thầy tự giải hạn cho mấy thầy còn không được kia cả. Mấy thầy tự giải bệnh cho mấy thầy còn không được kia cả, bệnh là phải chở đi nhà thương kia cả. Thế thì tại sao mấy thầy lại giải hạn cho mình được, giải khổ cho mình được, cứu cho mình được là sao? Các thầy tự cứu cho các thầy không được, các thầy cứu cho mình là sao? Tâm sự nhà thầy, thầy làm cái gì được mà tâm sự nhà thầy? Cho nên là tu hành chắc là chết cuộc đời thôi. Phải học tam thiền mới thấy được cái chân lý. Cái vấn đề sanh già bệnh chết là chân lý. Cho nên là các thầy cũng phải sanh. Sanh ra và sanh sống. Các thầy cũng phải già, các thầy cũng phải bệnh, các thầy rồi cũng phải chết. Thế thì tại sao lại mình tâm sự nhà thầy? Các thầy không làm là các thầy không có ăn. Phải làm mới có ăn. Ở xứ cà phê phải trồng cà phê. Ở xứ làm nông nghiệp phải làm nông nghiệp. Còn không nông nghiệp, không trồng cà phê thì các thầy phải tu hành, phải dạy người ta. Người ta làm nông, người ta làm ruộng, người ta dịch giải, người ta làm thợ mộc thợ hồ để cho có tiền người ta cúng cho các thầy. Thì các thầy phải dạy cho người ta cái gì đó. Dạy cho người ta cái giáo lý, giải thoát giác ngộ. Dạy cho người ta cái nhân an lành hạnh phúc. Để cho người ta tu tập cái nhân đó, cái nhân lành đó mà người ta có được an lành hạnh phúc. Thì các thầy ăn cái của người ta,
không có không dầu mình không làm nông nhưng mà mình ăn không sao. Nó giống như là nghệ sĩ vậy đó, nghệ sĩ là không có đi làm nông mà chỉ hát thôi, mà các vị nghe nghe mà các vị mê, mà những vị đào kép mà các vị mê đó là các vị quăng tiền lên, vừa mua vé rồi mà còn quăng tiền lên thưởng nữa, còn mua quà tặng nữa, bởi vì ta bằng lòng nhận lấy cái âm thanh, cái nhạc điệu mà của người nghệ sĩ làm. Thế thì phải trả ơn của cái người mà làm nông, cái người làm ra tiền bằng cái lời ca, cái tiếng hát, cái diễn xuất của người nghệ sĩ, của người diễn viên. Thì cái người tu hành cũng vậy, có thể nhận tiền của ăn ở của người bá tánh, của đệ tử mình, nhưng mà mình phải đền bù lại cho người ta, giáo hóa cho người ta cái phương pháp để đem lại sự hạnh phúc an lành cho người ta chứ. Chứ cầu nguyện cái gì? Phải nhắc nhở cho người ta, cho con người ta đi học. Chứ còn biểu người ta đem tiền bạc tỷ lại cho mình, rồi mình cầu nguyện cho con người ta, rồi biểu ở nhà chơi đi, ăn hút đi, rồi sư ông cầu nguyện cho, được không? Cầu nguyện cho con biết chữ, cho con bà biết chữ, con ông biết chữ, được không? Đâu có được, cầu nguyện đâu có được. Mà phải dạy cho người ta, phải hướng dẫn con cháu đi học như thế này, đóng tiền như thế kia. Muốn học trường mà giỏi nhiều từ nhiều ngoại ngữ đó thì phải đóng tiền mỗi tháng bao nhiêu triệu, đủ khả năng lo cho con cho cháu như thế như thế. Ở chứ còn cầu nguyện cái gì? Cho nên cái vấn đề cầu nguyện là tôi nói hoài. Ai muốn mắng nhất tôi bao nhiêu là mắng nhất, ai muốn chửi tôi bao nhiêu là chửi, cứ chửi đi. Nhưng mà tôi nói rằng thầy chùa cầu nguyện là tật lắm, nói láo, chưa nói là lưu manh gian xảo, thì đó là một việc không bao giờ có thật. Không cầu nguyện cái gì nữa đó, cầu an không có được. Tôi đã nói rồi một cái bài lễ bái, ta từng lễ ta từng cầu nguyện khắp bá gia, giờ này bệnh tử thúc thôi ta, Nam Mô Phật cứu cho con với, văng vẳng từ xa không được đâu. Có cái tiếng văng vẳng từ xa, mấy ông thầy mà chuyên môn cầu nguyện khắp bá gia đó, rồi bây giờ bệnh lão, bệnh tử nó thúc thôi, đau khổ gần chịu không nổi, rồi niệm Nam Mô Phật cứu cho con với, có cái tiếng văng vẳng từ xa, không được đâu. Cho nên có ông thầy nào cầu cứu được mình đâu, chết ráo. Đấy, nói vậy thì nó đụng chạm cho nó, mà đụng chạm không phải, đụng chạm là ai biểu làm cái đó làm chi? Ai biểu mình làm cái chuyện mà không có chân lý đó? Ai biểu mình lừa biểu gạt gẫm ta làm chi mà nó đụng chạm tới mình? Mình dạy người ta tu chứ, mọi người phải tự tu, kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt dân, đời này tự mình định đoạt số phận mình, không do ai khác. Đây là kinh đấy, đó là luận đó, đó là lời của tổ tổ đó, tương truyền đó. Chứ mình lãnh cầu nguyện cho người ta, mình cầu sao được. Cho nên cái đó là sở dĩ mà tôi nhắc cái chữ thân thiền hoài là vậy đó. Học Phật là phải thân thiền, mà có thân thiền tức là có văn nhi tư, tư mới nhi tu, văn nhi tư, tư nhi tu, đó là gọi là tam huệ học. Giáo lý của đạo Phật là dạy như thế. Nếu mình bỏ tiền ra là không có được, không có mua được. Còn đi tụng kinh nó cũng không được nữa, quả báo của Phật nói rồi. Phật đâu có cần nghe cái của mình tụng lại cái của Phật nói hồi xưa. Đấy, thế thì bây giờ là tôi tiếp tục tôi nói về ba cái múi dưới đó nha. Ngạ quỷ là ta, mỗi chúng ta. Nếu chúng ta tham vọng, cực kỳ tham vọng, thì chúng ta là ngạ quỷ đây. Khỏi cần cái con đó, cái bụng bằng cái dâm trống sấm, cần cổ như là cái lỗ trong chim. Ta nói cái đó có nghĩa là nói theo kinh tế là gọi là nó không đáp ứng cái sự cung cầu. Đấy. Nó không đáp ứng được cái sự cung cầu, nó không thỏa mãn sự cung cầu. Cái cầu á, cái yêu cầu là đựng trong cái dâm trống sống đó là ba khối. ba khối thực phẩm, vừa nước vừa thực phẩm phải ba khối, bốn khối nó mới đầy, bốn khối à, cái dầm trong sống tôi nói là dầm lớn là phải bốn khối, nó mới đầy cái dầm trong đó. Mà cái chỗ mà đổ thực phẩm vô đó thì bằng cái lỗ trung kim vậy đó, thì đổ chừng nào nó mới đầy, mới đầy bốn khối cho cái dầm trong, cái vỏ dầm trong sống đó, cho cái bụng của ngạ quỷ đó. Đấy, thế là ta tả cái con ngạ quỷ để nói lên là cái sự không quân bình, không thỏa mãn được cái cung cầu của một con người nào đó. Cái yêu cầu, cái tham vọng quá nhiều. Mà đâu phải ai tham vọng cái gì là mong muốn là được đâu. Mà mong muốn không được, không thỏa mãn được là nó khổ suốt vào cuộc đời thôi. Cho nên cái từ ngạ quỷ để nói lên vậy đó. Ta miêu tả cái con ngạ quỷ như thế để nói lên là cái sự cung cầu không thỏa mãn của một người tham vọng vô cùng vô cực, tham vọng vô tận. Đấy, chứ không có cái con ngạ quỷ thiệt. Mà dùng cái hình ảnh ngạ quỷ để dùng một cái ví dụ, một cái ẩn dụ, một cái ví dụ để cho thấy rằng cái sự cung cầu không thỏa mãn là nó khổ sở, thì cái khổ đó thì gọi là cái khổ của ngạ quỷ. Đó. Thế thì cung cầu cái gì? Ví dụ như bây giờ đây nè, nói về là tham á hả, thì có tham ngũ dục lạc. Đấy, cung cầu đấy, đó là cái điều kiện đó, đồ ăn đó. Cái con ngạ quỷ nó tham gì? Nó đòi cái gì? Nó đòi sắc. Nó đòi sắc, nó đòi vô tận. À, cái con quỷ đòi sắc vô tận, đây là mình nói nghe nó kỳ nha không? Chứ còn có người đem sắc, nó có nhiều thứ sắc. Sắc là vật chất có, mà sắc là sắc dục. À, chỉ sắc là bằng vật chất vô tình, tức là vật chất. Mà chỉ sắc là của hữu tình, là nữ sắc, là nam sắc. Mà cái tham cầu nữ sắc, nam sắc vô tận thì cái người đó khổ vô cùng. Cho nên cách đây là mấy tháng tôi có thấy ở trên TV á, có cái người đó là cái người hình như là người Anh là phải, người ngoại quốc nha, mà nghệ sĩ tài hoa nha, mà tham vọng về sắc dục vô tình á, mà liên hệ với mấy cái đứa trẻ con bậy bạ đó. Người bên Thái Lan nó bắt cái ông đó. Cái tội vậy mà không biết sao là nặng dữ kìa. Công an kè ra, dẫn ra, mà dưới chân bị trói, tay bị còng nữa. Mà cái chuyện mà mình lạm dụng tình dục với trẻ con, hai ba đứa vậy đó, hai ba đứa trẻ con, mà trẻ bạn trai nha, mà ông này là nghệ sĩ vậy đó, người đàng hoàng đó. Mình lạm dụng tình dục với bạn với trẻ nít thôi, mà ta kiện rồi là bắt hình phạt gì vậy đó, đem ra tòa, mà công an phải giữ đi, mà phải còng tay, mà dưới chân hình như cũng có nữa. Bữa nào tôi thấy vậy đó. Thế thì là mình sắc dục mà mình quá độ đó mà, nó mất cái quân bình đó mà, là mình có thể làm bậy, rồi mình có thể cực khổ ghê gớm đó. Đó là tham về sắc, về hình sắc, về hiển sắc, về nữ sắc, về vật sắc, nó là cái đối tượng tham. Đó là tham sắc nè, rồi tham tài nè. Tài là của cải, là sự nghiệp, tham tài. Rồi tài năng, và cái chữ tài nó có hai ba thứ, tham tài năng cũng là một thứ tham. Rồi tham tiền tài sự nghiệp cũng là một thứ tham. Mà tham tài mà tham vô tận. À, có người tiền nhiều rồi mà không bao giờ thấy đầy đủ, thì thế thì người đó vẫn cực tha. À, có người ta thiểu dục tri túc, người ta không có tiền nhiều, đủ chi tiêu trong tháng, người ta gọi là làm ăn ổn định đó mà, người ta làm ăn bao nhiêu, lương tháng bao nhiêu, rồi xài bao nhiêu, rồi người ta cần kiệm, cái người ta quy hoạch, người ta sắp xếp cái sự chi phí trong gia đình người ta, tiền không có nhiều lắm đâu, mà người đó sung sướng, sung sướng lắm, hưởng phúc báo quả trời đó.
cõi người được, cõi trời cũng được, thượng quốc báo Atula cũng được, tức là ba cái búi trên đấy, không cần giàu lắm. Nhưng mà ngược lại có người giàu lắm mà không hưởng được ba cái búi phước báo của người trời Atula, mà nó lại là thành ngạ quỷ.
Cái chỗ đó mới kỳ đó, mới lạ lùng cái giáo lý của đạo Phật vậy đó. Cái người mà tham tài là tham sắc là tham danh là tham thực là tham thì, nói chung là tham ngũ dục là cung cực trong cuộc sống. Thế thì người đó là hưởng cái phước báo, không có hạnh phúc, không có an vui, không có phước báo. Thế thì cái tâm trạng như thế gọi đó là ngạ quỷ đấy. Ngạ quỷ là quỷ đói, vì quá tham đối với ngũ dục lạc không bao giờ thỏa mãn được, cho nên người đó tới chết không bao giờ có sung sướng. Thế thì gọi là ngạ quỷ là vậy, là cái người mà không thỏa mãn sự cung cầu, không bằng lòng với cái mình có. Chết chứ không có cái con ngạ quỷ nào, đừng có sợ. Con người của mình vậy, đây là ngạ quỷ là mình đây, ngạ quỷ là ta, chính chúng ta. Chúng ta tham vọng quá nhiều, mong cầu không được, ưu tư mãi. Thế thì ngạ quỷ là ta, chính chúng ta. Đấy, học cái đó rồi mình bớt đi á, mình bớt đi cái tham vọng á, là mình có an lạc ngay đó. Mình có thể hưởng phước báo của cõi trời ngay đây. Mình có thể lên được cái múi trên là Atula, hoặc là trời, hoặc là bình thường đi nữa là cũng là con người mà thiểu dục tri túc là con người đó sướng lắm. Mà làm ăn bao nhiêu lương ta biết rồi, người ta trồng nông nghiệp mỗi một năm bao nhiêu vả lúa ta biết rồi, người ta dệt vải, người ta làm gì đó, người ta biết cái giá trị đồng tiền của người ta có bao nhiêu, người ta sắp xếp cái cuộc sống bao nhiêu. Thế thì người đó có thể có là phước báo của con người, gọi là nó luân hồi về con người, hoặc là nhẹ nhàng hơn là phước báo của cõi trời, nó luân hồi, nó đưa mình thành trời ngay trong cuộc sống, chứ không phải là đổi chết rồi mới thành trời. Nói nó chặt lắm rồi, nó bậy. Tại sao tôi nói mạnh như vậy? Là tại vì người ta nói bậy, tôi nói người ta nói bậy chứ sao? Đâu có tội gì người ta nói bậy mà rồi tôi nói bậy, rồi tôi nói người ta nói bậy vậy là tôi tội à? Nói vậy đâu có được. Đức Phật Thích Ca là ai? Các bậc A Lớn Sa Lợi Phất là ai? Bậc Kiền Liên Tu Đà Tu Bồ Đề, A Nan Ca Diếp là những hạng người gì? Người ta là A Lớn quả đấy, những người đó có Bồ Đề rồi, có Niết Bàn rồi. Kể cả Đức Phật của chúng ta là Thế Tôn Như Lai vô thượng, cũng vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn, là con người chứ đâu có đợi chết được mới có thành cái ông đó. Cho nên là có chân học tầm bảy, thầy giải tầm bảy đừng có nghe, chờ chết rồi mới giảng sanh nói tầm bảy. Phải giảng sanh ngay trong cuộc sống. Có nghĩa là nếu mình tham vọng quá trong ngũ dục lạc thì mình là ngạ quỷ. Mà mình buông bỏ hết, mình nhẹ nhàng trong cuộc sống thì mình là cái người A-la-hán quả, mình là người có niết bàn của A-la-hán, hoặc là niết bàn của Bích Chi Phật. Còn cái mà niết bàn của vô thượng niết bàn thì mình thường mình dường mình không dám nói đi, chứ có khả năng lấy, có khả năng có vô thượng niết bàn được, nhưng mà đều làm cái đó khó. Chứ còn các cái thành phần niết bàn mình có thể tạo cho mình được mà. Tu hành mà diệt trừ kiến hoặc là mình có quả tu đạo hoàng rồi là có niết bàn từng phần rồi đó. Rồi tư đà hàm là niết bàn một tầng nữa đó, rồi a na hàm cũng có niết bàn đó, rồi a la hán quả là ta có niết bàn, ta xuất ly tam giới rồi. Thế thì đâu cần phải chết đâu. Cho nên Phật cũng là ta. Chỉ có cái là vô thượng bồ đề đó, giác ngộ vô thượng. Nếu bạn vô thượng thì cái đó phải xác định rõ, mình chưa lập được. Ai thì tôi không biết, chứ như tôi thì chưa dám xác định cái đó. Chứ còn cái nước bạn là tôi có thể nói, cũng như tôi có thể xác định rằng tất cả Phật tử, tất cả tăng ni trẻ đều có khả năng tạo cho mình cái nước bạn từng ngày, từng
từng mức, từng mức độ mình có thể được niết bàn trong cuộc sống. Giống như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, A Nan Ca Diếp vân vân đã từng có niết bàn ngay trong cuộc sống mỗi ngày đi khất thực. Đấy, cho nên là cái gọi là ngạ quỷ đạo đó, mình luân hồi vào ngạ quỷ đó là chính mình đấy, mình đang làm người đó. Nhưng mà nếu cái tham vọng của mình nhiều quá là nó luân hồi mình, thành ra cuộc sống tâm hồn sống của mình là ngạ quỷ, chứ không phải chết rồi mới thành con ngạ quỷ đâu. Cái đó khó nghe lắm, không có thiền định nghe cái đó không được. Có những người làm tiền nhiều lắm mà không có hưởng gì hết trơn, thì mình không dám nói người ta là con ngạ quỷ. Nhưng mà sự thật là sống cái đời sống ngạ quỷ, bản thân người đó không có hưởng được cái sung sướng gì hết, thì nó khổ đó. Cái khổ đó gọi là cái khổ ngạ quỷ đó, chứ không phải mình thành con ngạ quỷ kiểu nào hết á, không cần. Mình đang hoàng dây nè mà vẫn sống bằng cái hồn, bằng cái nếp sống của ngạ quỷ, không hề có sung sướng, là do tham vọng quá nhiều, không đáp ứng sự cung cầu mà mình để cho mình giữ ý. Thế thì mình sống bằng cái nếp sống của ngạ quỷ, bằng cái tinh thần, cái tâm hồn của ngạ quỷ. Do vậy cho mình có khả năng mình con người đó, nhìn thấy mình con người đàng hoàng đó mà đời sống không có sung sướng, gọi là ngạ quỷ, chứ không phải đợi con ngạ quỷ là chừng nào hết. Cái đó khó hiểu đó. Đây là con súc sanh cũng vậy. À, bây giờ tới con đường súc sanh này ha, có cái nhân, cái là, thế là cái nhân mà để nó luân hồi ngạ quỷ là gì? Đó là tham quá nhiều, cực tham. Đấy, mà nó không thỏa mãn. Đó. Rồi cái nhân của súc sanh, đây là mình đang học cái bài nhân quả ra. Cái nhân nào để nó đưa mình đi thành ngạ quỷ là như tôi vừa nói đó, cái nhân tham vô độ. Rồi cái nhân mà để nó chuyên chở của con người, nó đưa con người thành súc sanh, đó là cái nhân gì? Đó là cái nhân si mê. Nhân si mê, thế là tham sân si đó. Mà ba cái đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là ba cái từ đó nó đẩy con người đi vào là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là do tham, cực tham. Rồi cực si nó thành ra súc sanh. Tôi nói ví dụ như mình tham vọng về sắc quá nhiều, về tiền tài, về vật chất quá nhiều, về sắc dục quá nhiều, thì mình đâu còn lý trí nữa. Cho nên là vấn đề sắc sanh, vấn đề trộm cướp, vấn đề tà dâm cũng do si mà ra. Vấn đề giọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt ác khẩu cũng do si mà ra. Bởi vì nó không còn giữ được cái nhân phẩm của con người, cái tư cách của con người, cái đạo đức của con người nữa. Thế thì sát sinh cũng làm, trộm cướp cũng làm, tà dâm cũng làm, nói dối cũng nói lời hai chiều cũng nói lời thô dịch cũng nói lời ác độc cay cú vô cùng cũng nói. Rồi ý nghĩ tham vọng vô cùng, giận dữ vô cùng, si mê vô cùng cũng làm. Thế thì con người đó là nó thành con người là không có lý trí, không có lương tâm, không có lương tri, không đủ tư cách của một con người. Thế thì cái đời sống con người vẫn đi đứng nằm ngồi đàng hoàng mà gọi là súc sanh đấy, là sống cái đời sống súc sanh đấy. Do đó cho nên là có những người mà bị tội, bị tù, như tôi vừa nói hồi nãy đó, bị tội, bị tù, bị hành hạ ghê gớm, giống như là cái sự đau khổ đó, giống như sự đau khổ của một loại súc sanh. Và lương tâm lương tri của con người không có thì nó cũng giống như là một súc sanh rồi.
Còn như Khổng Tử cái sách Nho nói đó là nhân bất thông cổ kim như ngư mã nhi cấm cứ. Người mà không hiểu, không biết được việc lẽ phải chánh tà chân ngụy thiện ác trong cái xã hội là người á, mà mình không có cái tư cách, không hiểu biết cái đó thì giống như là súc sanh, giống như trâu ngựa, súc vật mà mặc áo quần. Về Nho, Nho giáo người ta dám chơi tới cái chữ đó đó, ta sử dụng tới cái chữ đó đó. Nhân bất thông cổ kim như gương mã như cấm cứ. Cái cương thường, cái luân lý, cái đạo đức, cái tâm quy, cái ngũ giới của Phật dạy, của Thánh Hiền dạy mà không hiểu không sống được, mà phạm hết ráo, thế thì người đó là trâu ngựa mặc áo quần. Đấy, thế thì là cái nhân để đọa vào súc sanh là vậy đó. Thế thì con người đi sờ đó mà theo giáo lý của Nho cũng như giáo lý của đạo Phật là con người không có con người là sống đời sống súc sanh. Chứ mình không có thành con chó bốn chân, con trâu có sừng, mình không cần thành con nhím mình mọc lông đầy nhảy, mình không thành con kênh quà quạ mới gọi là mình là súc sanh đâu. Không, con người đàng hoàng mà vẫn không phải là người, không có tư cách người, không có đạo đức của người. Đó, đạo Phật là dạy vậy đó. Rồi còn cái mối chốt nữa đó là địa ngục. Địa ngục đó nha là sân cực độ, cái chữ tham cực độ thì nó có thể nó đưa ra thành cái đời sống của con người của chúng ta thành ngạ quỷ đó. Rồi si cực độ đó thì nó đưa ra nó là cái nguyên nhân để nó đưa con người nó thành ra là xuất sanh đó, là si ha. Còn sân cực độ nó làm cho con người nó đẩy con người đi vào địa ngục. Ba cái chữ đó là cái nhân đó của địa ngục, của ngạ quỷ, của chúng sanh là cái nhân tham sân si đó. Sân nhất tinh chi quả năng siêu thiên dạng khoản chi sơn bán phú phi ngôn ngộ tổn bình sanh chi đức. Cái lửa một đốm có thể nó đốt cả ngàn mẫu rừng mẫu đất đó, nếu để nó cháy hoài đó. Thì một lửa một đốm thôi mà nó đốt cháy, nó cháy cả cái tòa thành thị, cả một cái thành phố á, nếu mà không chữa nó cháy hết cả thành phố là bao nhiêu chục ngàn mẫu nhà cửa, nó cháy liên truyền liên tục, cháy hết, một chỉ cần một đốm lửa thôi, một bình xăng, một lít xăng nổ cháy thôi có thể cháy hết cả một cái thành phố. Thế thì sân nó cũng vậy á, một cái đốm lửa sân thôi nó có thể giết người, nó có thể trộm cướp, nó có thể tà dâm, có thể nói lao, nó lời chiều, nói lời thử dịch, nói lời hung ác. Khi mà nó sân rồi là nó không còn nhân nghĩa, không còn đạo lý, không còn cương thường, không còn tam quy ngũ giới gì cả. Khi mà nó sân lên rồi quên hết, thế rồi nó biến thành là bao nhiêu cái thứ nguyên nhân của khổ ải, của đau thương. Đó. Thế vậy là cái chữ sân đó là nguyên nhân nó làm cho luân hồi khổ sở cùng cực đó. Còn chữ địa ngục là tôi đã nói nhiều lần rồi, chữ địa ngục là khả yểm, là khả cụ, là khổ khí, là bất lạc, là vô, là hữu. Chứ địa ngục không có trong lòng đất, cho nên đừng sợ địa ngục trong lòng đất, mà nên sợ địa ngục ngay trong cuộc sống của mình. Nó có thể làm cho mình rơi vào cái hoàn cảnh khổ sở cùng cực đó, gọi là đọa vào địa ngục. Đó, thế thì hôm nay là coi như hết giờ rồi đó nha. Là cái nhân và quả đó ở trong lục đạo luân hồi là do ta tạo ra. Và ở trong lục đạo đó chúng ta có thể đi lên xuống trong mỗi ngày đó. Lục đạo luân hồi trong mỗi ngày, trong mỗi tháng, trong mỗi năm, trong đời sống của chúng ta. Chứ không phải đợi chết rồi nó mới đưa con người đi luân hồi lục đạo gì hết. Cho nên cái thập điện mà nó vẽ trong mấy cái vách chùa đó, đó là ta tưởng tượng ra, người ta hình dung ra, người ta vẽ để mà răn đe những cái người mà ít có trí huệ. Chứ như cái vẽ đó không có trúng. Mà cái tôi nói đây giờ nó mới trúng đạo Phật. Nói như vậy rồi mấy người nghe nó ô, cái ông này nói cao quá, nó cao phi lý hả, tự nói mình nó trúng hả? Trúng đấy, tôi nói vậy là trúng đạo Phật đấy. Còn mà nói mà địa ngục và quỷ sứ nó quánh nó dưới đâu trong lòng đất, cái đó là nó bậy, nó chật nó hù quá. Thôi thì hết giờ rồi ngừng đây vậy, chứ để nó không có người ta nói sao tôi nói nhiều quá cái nó hư cái băng cách sách không đủ, rồi có người nói cái đĩa không đủ. Thôi giờ người ta đây xin lỗi, ngừng ở đây vậy. Xin chúc các vị hãy thiền định đi, văn như tư đi, tư như tu đi, chứ tôi cũng không có mời các vị mà nghe tôi một cách nghĩa là quả quyết gì cả. Các vị phải thiền định, thấy có lẽ phải và có thể đáp ứng cái yêu cầu trong cuộc sống vui vẻ thì nghe, còn bằng không, không nghe không có sao hết. Xin chào tất cả các vị. A Di Đà Phật.